Thần Hoàng, chương 509, dị biến thần bí, 2, góc truyện audio.com, mà lung ảnh sư Cuàng Yêu Nhãn Ngân Hùng cũng là lộ ra ý phòng bị, hướng tông thủ dựa sát vào. Tiểu Kim cũng là đồng dạng, giờ phút này cũng thoát ly cánh tay tông thủ, bay vút lên không chắc, lại rõ ràng hóa thành một hình rồng, phảng phất như huyền hoàng cự long trong truyền thuyết, toàn thân có màu vàng đất, trên người lại có lộ ra vài phần nhàn nhạt long uy. Khiến cho con lôi đình rực giao nghi hoặc vô cùng, cố ý hướng tiểu kim liếc mắt nhìn, nghĩ rằng thằng này là đồng loại của ta. Tông thủ đem ý niệm của con nhân hình kiến chúa kia triệt để áp chế, lúc này mới chú ý đến biến hóa của tiểu kim. Trong nội tâm lập tức âm thầm vui vẻ, lại cảm giác ngạc nhiên vô cùng. Biết được gia hỏa này có thần thông mô phỏng, dĩ nhiên tại giây phút nguy hiểm vừa rồi, tiến triển đến cấp độ đẳng cấp cao, đã có thể mô phỏng sinh linh còn sống. Giờ phút này hóa thành huyền hoàng cự long, từ thân hình còn nhỏ một chút thực xem ra là giống như đúc. Dĩ nhiên là ở ngũ giai đỉnh phong, cũng đã nắm giữ loại thần thông này. Nhớ rõ là ở thời điểm kiếp trước, ở trong tay người kia, sau khi tiểu kim tiến đến lục giai, mới có thể mô phỏng hình thái thần thú. Bất quá giờ phút này hắn cũng không rảnh đi tinh tế quan sát biến hóa trong thân thể tiểu kim. Chỉ cảm thấy nhân hình kiến chúa kia có một cỗ ý niệm phản kháng bất khuất, không ngừng nghỉ từ tổng thân thể trùng kích ra, đối kháng với thái huyền tỏa tâm định phách phù ở mi tâm, dãy dụa ra khỏi ý niệm khống chế của tông thủ. Tông Nguyên ở bên kia trên mặt tràn đầy vẻ kinh nghi. Vật nhỏ này thật sự là rất nhanh, thật sự chỉ là lục giai. Cuồng đình thương của hắn có thể cho là một trong vài loại thương thuật nhanh nhất thế gian, dùng lôi đình và dị lực điện tử thôi động người ở cùng giai, muốn chống lại cuồng đình thương của hắn, bất quá chỉ lác đác vài người mà thôi. Nhân hình kiến chúa này có thể nhanh hơn so với thương của hắn mấy lần, thời điểm bay vút lên, phảng phất như là hóa thành một vệt kim quang, khiến cho hai mắt của hắn cơ hồ không cách nào nắm bắt được. Tốc độ này đã vượt ra khỏi cấp độ của thất giai tinh thú. Thậm chí là bát giai cửu giai, những chi thuộc thần thú dùng tốc độ bay nổi tiếng chỉ sợ cũng không kịp. Cái thứ đồ vật này thực sự chỉ là lục giai thôi sao? Đến cùng là quái vật nào lại đáng sợ như vậy? Tông thủ cũng đồng dạng là nghi hoặc, một mặt đem hồn lực quán chú vào cực lực ra chỉ thái huyền tỏa tâm định phách phù tiếp tục áp chế, một mặt là lâm vào trầm tư, sau một hồi lâu ánh mắt mới sáng ngời. Không phải là thần thú, nhưng lại là thiên địa dị chủng. Con kiến chúa này, bản thân hẳn là thất giai không thể nghi ngờ áp chế cấp bậc của chính mình. Thần tình Tông Nguyên cũng là cả kinh, hắn mơ hồ biết rõ cái gọi là thiên địa dị chủng là vật gì. Không phải thần thú, nhưng thật sự cũng không chút thua kém. Phần lớn là lệ khí dị biến mà sinh, không được thiên địa thừa nhận, bị thiên ý ghen ghét, vì vậy không được liệt vào hàng ngũ thần thú. Thời đại Vân Hoang, cũng có nghe lời đồn về loại dị thú này. Thường thường là độc nhất vô nhị trong thiên địa, không có đồng loại nào khác. Nương theo vô số hung hiểm, vô số sát cơ, cả đời cũng là giết chóc nhiều vô số, trừ phi là có thể phát triển đến cảnh giới siêu thoát thiên địa, nếu không hạ tràng đều là thê thảm. Cho nên chiến lực của nó cũng vượt xa tinh thú bình thường. Tông thủ lúc này lại nghĩ tới những cái mà bị hắn cho vào chứng kiến như vạn. Góc truyện audio.com, trùng tụy hoa, giờ phút này ngay cả người ngu cũng biết nhất định là bên trong thứ này có cái gì đó huyền dị. Nếu không chỉ bằng vào cái linh nguyên chi huyết cùng tinh hoa của hàng vạn con kiến thì vô luận như thế nào, đều không đạt được hiệu quả như vậy. Duy chỉ không biết huyền lãng tôn giả kia rốt cuộc là từ chỗ nào lấy được những vật kia. Chỉ phân thần trong chốc lát, tông thủ liền đem ý thức của mình một lần nữa thu hồi về trước mắt. Nhân hình kiến chúa y nguyên đang không ngừng giãy giụa. Một cỗ lệ khí cường hoành vô cùng theo thể nội vút lên. Trong nội tâm tông thủ thở dài, may là mình cẩn thận. Một cái linh khế nhận chú, một chương tiên phù không rõ phẩm giai, rõ ràng còn chưa có khả năng đem tâm thần của nhân hình kiến chúa khống chế triệt để. May mắn lần này, nếu như không có được sự giúp đỡ, ngược lại là linh sủng hộ giá này, khiến hắn phải mất hơn phân nửa tinh lực. Giờ phút này nếu không phải là ở bên cạnh còn có lôi đình rực giao, đầu thần thú long giao tiếp cận thất giai này chấn nhiếp, lại có thêm tông nguyên bảo vệ, có lẽ hắn cũng chỉ có thể chật vật mà chạy. Lần nữa khoanh chân ngồi xuống, hai tay tông thủ kết ấn, trong miệng từng đoạn giai điệu, nhịp điệu đặc dị linh môn đọc lên. Trận pháp linh khế khống hồn giấu trong nhân hình kiến chúa kia cũng tại lúc này được khởi động. Một cỗ tinh thần dị lực không ngừng rót vào, không ngừng cọ rửa tâm thần của nhân hình kiến chúa này. Chỉ là theo thời gian trôi qua, lông mày tông thủ lại nhíu lại. Hồn niệm của nhân hình kiến chúa này quả thật là cường hoành đến đáng sợ. Tông thủ dùng lực lượng của thần hồn không ngừng cọ rửa, vô luận là sử dụng loại thủ đoạn gì, đều khó có thể dao động mảy may, cũng vô pháp chính thức xâm nhập vào bên trong tâm niệm của nhân hình kiến chúa. chỉ là lờ mờ cảm giác được bên trong giống như là tịch tuyệt băng lạnh, thân hình mặc dù giống như dực nhân, nhưng kỳ thật tâm tư như cũ lại là của một con kiến. Mà ngay cả Thái Huyền tỏa tâm định phách phù cũng chỉ có thể xâm nhập vào được một chút xíu. Tông thủ giờ phút này là chân chính có chút phát sầu. Hắn cũng nhìn ra Trương Tiên Phù này đúng là có dị năng, có thể đem một chút thần hồn của nhân hình kiến chúa vững chắc khóa lại, bất quá cái này lại cần thời gian nhất định. Mà giờ khắc này nếu đem nhân hình kiến chúa thu hồi, hắn cũng không thể nào yên tâm được. Bên cạnh mình tuy có mấy cái túi linh thú, nhưng bên trong cũng không có pháp trận phòng ngự. Chỉ sợ vừa mới để vào, sẽ bị nói vọt ra. Cũng không thể chân chính có thủ đoạn bảo vệ hoàn toàn cùng khống chế nhân hình kiến chúa này được. Giờ này phút này cũng chỉ đành tạm thời rời đi, đợi sau khi trở về, lại nghĩ một chút biện pháp. Nếu thực sự là không chế trụ nổi, vậy cũng chỉ có thể nhịn đau đem đi hủy diệt. Thiên địa dị chủng này tuy là quý hiếm nhưng tính mình của mình lại chân quý hơn gấp trăm lần. Đem quả bom có khả năng tùy thời bộc phát để trên người mình chẳng khác nào giống như là tìm chết. Ngay sau đó là lại lần nữa biến ảo linh quyết mà ở trong hồn hải tông thủ cái đồ đằng hỏa diễm kia cũng bỗng nhiên một lần nữa sống lại. Dưới khuôn mặt của nhân hình kiến chúa kia bỗng dưng dấy lên một cỗ xích diễm thiêu đốt lên, đúng là huyết mạch phần không chi viêm của Lục gia. Lúc này nhân hình kiến chúa ngược lại là bình tĩnh lại, chung quanh lại có thêm bạch diễm dấy lên cùng với tia phần không chi viêm kia đối kháng. Cách chương.